Chương 4. Đức Chúa Trời chân thần duy nhất. Thờ thần tượng gợi lên trong tâm trí bạn điều gì? Có phải những người nguyên thủy khom lưng, uốn gối trước cột gỗ cao có khắc nhiều vật tổ ư? Hay bức tượng có khuôn mặt hung dữ trong các đền thờ Hindu? Điệu nhảy múa khổ hạnh của các thầy tế lễ Ba Anh chung quanh bàn thờ của Eli chăng? Những điều đó chắc chắn là thờ thần tượng, rất rõ ràng. Nhưng chúng ta cũng cần nhận biết các hình thức thờ thần tượng tinh vi hơn. Hãy xem điều răn thứ hai. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước, dưới đất. Ngươi chớ quỳ lại trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu vị chúng nó. Vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà. Xuất Ê-díp-tô ký chương 20, câu 4 và câu 5. Điều răn này nói gì? Nếu điều răn này đứng một mình, thì đương nhiên có thể cho rằng nó ám chỉ việc thờ lại hình tượng các thần khác mà không phải là Đức Giê-hô-va, chẳng hạn hình thức thờ thần tượng của người Babylon mà Ê-sai đã chế giễu trong Ê-sai chương 44 câu 9 và tiếp theo chương 46 câu 1, hoặc chủ nghĩa ngoại giáo của xã hội Hy Lạp thời Phao-lô mà ông đã nói đến trong thư Roma chương 1 câu 23 và câu 25, rằng họ đã đổi vinh quang của Đức Chúa Trời bất diệt để lấy hình tượng của loài người hư nát, hoặc của chim muông, thú vật hay loài bò sát. Họ đã đổi chân lý của Đức Chúa Trời để lấy sự dối trá. Họ thờ phượng và phục vụ tạo vật thay vì đấng tạo hóa. Nhưng trong ngữ cảnh của nó thì điều răn thứ hai hầu như không thể nói đến loại thờ thần tượng này. Vì nếu đúng như vậy thì điều răn thứ hai chỉ đơn giản là lặp lại ý của điều răn thứ nhất mà thôi. Do đó, chúng ta xem điều răn thứ hai theo như cách chúng ta vẫn hiểu, là để cho chúng ta một nguyên tắc là, trích lời của Sahos, thờ thần tượng không chỉ bao gồm sự thờ lại thần giả tạo, mà còn là thờ phượng Đức Chúa Trời chân thật bằng hình ảnh. Về mặt áp dụng, điều này có nghĩa là chúng ta không được dùng các thị cụ hay tranh ảnh về Đức Chúa Trời ba ngôi hoặc bất kỳ ngôi nào trong ba ngôi trong sự thờ phượng. Cho nên, điều răn này không chỉ nói đến đối tượng chúng ta thờ phượng, mà còn nói đến cách thức thờ phượng rằng không được dùng tượng chạm và tranh ảnh của đấng chúng ta thờ phượng như một phương tiện trợ giúp trong sự thờ phượng. Những nguy hiểm của hình tượng. Thoạt nghe dường như có lẽ lạ khi một sự ngăn cấm như vậy lại nằm trong số 10 nguyên tắc cơ bản của Kinh Thánh, vì mới nghe dường như nó chẳng có ý nghĩa nhiều. Chúng ta có thể hỏi có gì nguy hiểm khi người thờ phượng để tượng chạm và hình ảnh xung quanh mình, nếu những điều đó giúp người đó hướng lòng về Chúa. Chúng ta quen với việc giải quyết vấn đề nên hay không nên dùng hình tượng như là vấn đề về tính khí và sở thích cá nhân. Chúng ta biết một số người treo cây thập tự và hình Chúa Giê-xu trong phòng, và họ nói rằng những vật này giúp họ tập trung tư tưởng hướng về Đấng Christ khi họ cầu nguyện. Chúng ta biết nhiều người cho rằng họ có thể thờ phượng tự do và dễ dàng trong những thánh đường có nhiều vật trang trí như vậy hơn là khi họ ở trong thánh đường không có gì hết. Vì thế, chúng ta thắc mắc, như vậy thì có gì sai? Những vật đó có thể gây nguy hiểm gì? Nếu mọi người thật sự cảm thấy chúng hữu ích, thì có gì phải nói nữa? Ngăn cấm thì có lợi ích gì? Trước sự phức tạp này, một số người cho rằng điều răn thứ hai chỉ áp dụng cho những hình ảnh trái đạo đức và làm giảm giá trị của Đức Chúa Trời mượn từ hệ thống thờ cúng ngoại giáo và chỉ thế thôi. Nhưng chính cách diễn đạt của điều răn thứ hai thì bác bỏ lối giải thích giới hạn như vậy. Đức Chúa Trời phán hết sức dứt khoát, ngươi chớ làm tượng chạm theo bất kỳ hình dạng nào để sử dụng trong sự thờ phượng. Lời phán dứt khoát này cấm không chỉ việc dùng hình ảnh và tượng chạm mô tả Đức Chúa Trời như loài thú, mà cả việc dùng chúng để mô tả Chúa như loài thọ tạo cao nhất mà chúng ta được biết là con người. Nó cũng loại bỏ việc dùng tranh ảnh và tượng chạm của Chúa Giê-xu trong hình ảnh con người, dầu chính Ngài đã từng và là vẫn còn là người. Vì tất cả mọi hình ảnh và tượng chạm chắc chắn đều được làm theo chân dung của con người lý tưởng do chúng ta nghĩ ra, mà đó là điều răn ngăn cấm. Về mặt lịch sử, các cơ đốc nhân bất đồng về việc điều răn thứ hai có cấm sử dụng hình Chúa Giê-xu để dạy dỗ và huấn luyện không, ví dụ trong các lớp trường Chúa Nhật. Và đây là vấn đề không đơn giản để giải quyết, Nhưng chắc chắn không ai nghi ngờ điều răn này buộc chúng ta phải tách sự thờ phượng cả chung và riêng khỏi mọi hình ảnh và tượng chạm của Đấng Christ cũng như của Cha Ngài.